cuộc chạy trốn cầu Âu. Trích tự thuật Tôi yêu đời tôi. Cõi U Minh, thiên nhiên kỳ thú. Hôm đó, sau khi cơm nước xong thì trời vừa tối, ruộng thì khô nước nẻ mà trời thì lất phất mưa. Sáu Huế và Năm Hường đã xuất hiện lấp ló sau giường. Tôi ôm bọc quần áo thải cho Năm Hường rồi lính quính chạy vô chạy ra. Lần này tôi vừa chạy ra, Sáu Quế núp trong hàng cao, nhào tới nắm chặt tay tôi rồi cùng Năm Hường lặng lẽ lôi tôi như lôi cái bao bố tời. Phần không quen đi chân không, tôi kêu ca liền miệng, tôi chắc lưỡi hít hà không ngớt. Tôi nhớ Sáu Quế vì không phải là người Nam, nên ai nói trọ trẻ thì gọi là Huế, dám nạt tôi. Đã chót thì phải chét, cô mà trở lại thì chúng tôi đi tù. Năm Hường nói nhỏ với tai tôi, ráng đi, ai biểu cô năn nỉ, đòi tự giận hoài, tôi mới giúp cô. Năm Hường còn ra lệnh Sáu Quế, xách hỏng tôi lên, đặng chạy cho mau. Trời ơi, lúc thì tôi bị kéo lê trên ruộng đất nẻ, lúc thì tôi bị xách hỏng lên. Sáu Quế và Năm Hường cũng sợ liên lụy. Khi họ trở về, họ sẽ sống ra sao? Cũng may là thời loạn lạc, ba tôi đâu có thân thế gì. Nhà cửa theo lệnh diệt minh đã tiêu thổ kháng chiến. Tôi suy nghĩ miên man khi mà sáng mai họ quay về, họ ăn nói sao đây? Hai người đã lôi tôi tới một căn chòi sát mé kinh đào, hỏi chủ chòi mượn chiếc xuồng đưa cô Năm vô cái rắn lấy mớ đồ đạc hồi cư bỏ quên. Anh chủ chòi nói xảy ra đánh nhau hồi chiều ở đồn rau dừa. Tân Hưng, khói lửa còn cháy đùng đùng, làm sao mà đi? Sáu Huế Năm Hường đã leo lên lưng cọp. Miễn anh cho mượn xuồng là tôi đưa cô Năm đi được, gà gái canh hai là trả xuồng. Chiếc xuồng nhỏ xíu, tôi ngồi chồm hổm trên con xuồng, nước vô ồ ồ, tắt nước không muốn kịp. Sáu Huế Năm Hường, kẻ lái người mũi, mạnh ai nấy bơi, họ bỏ nhau, có đèn rượt theo trên bờ mẫu. Qua đồn Tân Hưng, lửa còn cháy ngùng ngục. Qua rau dừa, xóm làng mới đó đã tiêu điều. Tới cái rắn, bờ dừa quen thuộc, giàn hành, bụi gừng trồng trong còn xé rách. Cái bếp đỏ lửa lá dừa vẫn còn đó, và mỗi người một gói quần áo kè kè bên mình. Hễ tay tới là xuống xuồng bơi riết vô lung vô đồng. Cậu Hai Mịn chủ nhà nghe tiếng dầm khua dưới bến, hớt hải chạy ra ngó giác giáo. Năm Hường Sáu Huế lẹ làng xô xuồng quay quả trở về. Tôi muốn òa lên khóc, thương cho một người tá điền, một người ở đợ, đã đưa tôi vượt ngục, đã đưa tôi tới một ngày sáng mai không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh Tư tôi là họa sĩ Tô Sanh ngày nay, người đã lập kế hoạch cuộc bỏ nhà ra đi cho tôi. Anh ra lệnh, không có hó hé gì hết, không có ăn diện gì hết, bắt đầu ngày mai theo cách mạng. Bây giờ quá giang xuồng ra vàm, đón ghe lên rừng U Minh. Tôi nhớ hai bàn tay lạnh mớp của anh Sáu Huế. Tôi nhớ hai bàn chân biếu chặt đất ruộng nẻ để đỡ tôi khi tôi trượt té. Tôi hứa với Năm Hường, lên tới nơi rồi mình sẽ trở về rước Năm Hường. Tôi nhớ thằng Vĩnh, em trai tôi, ngày mai ai đút cháo cho nó ăn, ai hát thuộc lòng hết bộ dĩa tuồng Quan Âm thì kính dỗ nó ngủ, ai bưng cơm cho bà nội, ai chạy ra bờ sông câu cho ba mấy con cá chốt giấy đặng má kho tiêu cho ba ăn, ai ôm củi vô khi trời chuyển mưa, ai len lén chạy ra giường cùng chị ba ngửa mặt lên trời nhìn mây bay, tưởng tượng các vị thiên thần, rồi làm dấu thánh giá. Lại cha chúng con ở trên trời, nguyện danh cha cả sáng, xin cha cho chúng con ngày ngày dùng đủ và tha tội chúng con. Amen. Bây giờ, ngồi trong ghe cà vơm quá giang tới chợ Thới Bình, tôi mới thấm tía cái nỗi nhớ nhà. Sao mà nhớ từng tấm gạch tàu có dấu chân chó chạy qua khi gạch còn ướt. Sao mà nhớ con kinh hẹp, tới mùa lá điền vác lúa đổ vô lẫm ì ì. Ngày mai vô rừng U Minh làm cách mạng, tôi cứ nghe dân dẫn U Minh, cách mạng của anh tôi, sao mà lạ quắc. Tôi ân hận, có lẽ ba tôi đã rượt theo. Nếu bắt được tôi, thì tôi sẽ ăn đòn như ngày anh tư tôi làm Robinson ra hòn khoai sau 3 tháng mới trở về. Tội nghiệp anh tư, bà nói tại ảnh coi tiểu thuyết trinh thám kiếm hiệp nhiều quá, nên bị lậm. Anh đem về khoai mỡ trên hòn cũ, nào cũ nấy bằng cái thủng. Ảnh còn làm cái hộp bồi giấy cạc tông hình tam giác, rồi lượm mảnh kiến ly chén bể, để vô lắc lắc, nhìn thấy màu sắc biến hóa như những bông hoa. Hay là vô U Minh cũng vui như vậy. Rồi chừng nào ba má lên rừng bắt tôi về. Tôi đã quên bụng bàng rồi. Tôi không còn nhớ bằng cách nào Tô Sanh đã đưa tôi múc vô kinh Zero trong rừng tràm phía bên biển Bạch. Anh hái trái mua cho tôi ăn. Lần đầu tôi ăn trái chín trên rừng. Và tôi đã đứng trước một người đàn ông nhỏ thó mà sao ai cũng khép nép sợ sệt. Ông hỏi tôi tên họ gì. Tôi sợ liếu cả lưỡi, không thể nói hết tên của cha mẹ đặt. Ông nhắc lại, Trần Thị Kim hả? Đáng lẽ tôi nói, dạ, Trần Thị Kim Huê. Nhưng thôi, bởi vậy, tên tôi bây giờ là chữ lót cục ngủng mà thôi. Tên tôi bây giờ là do thầy tôi, bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng mà ra. Tôi đã ngủ với U Minh trong tiếng sột soạt, rắn bò qua bò lại trên nớp. Tôi đã thức dậy trong tiếng sóc gọi bầy. Tôi bỗng làm thơ thì nghe tiếng sáo vút cao của một anh chàng lãng mạn. Tiếng sáo bay qua từng từng lớp lớp ngọn tràm mùa con ong làm mật. Thầm tâm tôi khẽ gọi, chiếc lá, ngàn muôn phím đàn. Gió làm nhạc sĩ, rung sợi tơ tràm. Em yêu rừng em, trải chiếu hoa sim, lưng chừng suối mật, nhạc chiều êm, giờ thay phiên gác. Em đi canh rừng, rủ con sóc nhỏ, đàn reo mênh mông, đời vui câu hát, lao sao rì rào, chim rừng nhả hạt, túi đầy chùm bao. Ngàn muôn câu hát, le te phím đàn, chiến khu ngân gian, khúc nhạc màu tràm, chiếc lá, tựa như phím đàn, gió làm nhạc sĩ, tính tính tình tan. Trời đất ơi, đùng một cái, các hiệp sĩ trong rừng đồn tới tai thủ trưởng là tôi biết làm thơ, coi bộ hơi mất bình thường. Thủ trưởng gọi tôi lên. Ông dạy tôi, mình đi theo cách mạng là để làm cho dân tộc. Ông mỗi chút mỗi nhắc dân tộc, không còn đau khổ vì bệnh tật, chứ không phải đi mây về gió, muốn làm gì thì làm. Tôi dạ và hứa sửa chữa, bị thủ trưởng kêu lên rầy. Tôi mắc cỡ lắm, còn đám hiệp sĩ thì nuôi di trùng, bào chế giống ngừa thì lo nuôi di trùng, còn bài đặt mã chiếm sơn, buông cương và ngẫm nghĩ. Nhưng rồi, trong một đêm gác lò, nấu súp thịt trâu, con nghé vừa cạo trái giống. Tôi giấu tờ giấy trong túi áo, lâu lâu móc ra ghi. Rừng chẳng đen màu sợi, bởi rừng đã có ta, vẽ cho rừng áo hoa, bằng lửa lò ta đốt. Đêm tràm vui náo nức, lẳng lặng ngồi ngắm tranh, xem mấy chị mấy anh tô đời màu đỏ rực. Ánh lửa tràm náo nức như màu áo mặt trời, lá tràm bay mưa rơi, giật mình con nghé nhỏ. Ôi lửa rừng tuổi nhỏ, sao thân thiết tình đời. Ngồi xích lại đêm ơi, xua tan màu cay nghiệt, hỡi màu xanh xanh biếc, đã trở lại với rừng. Hết đêm còn vấn dương, ánh lửa lò ta đốt. Tôi nhìn lên trời, nói xa nói gần, về ngọn lửa đêm trong rừng tràm, mà những ngày đầu đi làm cách mạng, giờ đọc lại thì thấy chỉ là tâm tính của một kẻ đèo bồng tự phát. Trong khi đó, cậu tôi viết, cây tràm thịt xuôi và bở, lá nhỏ và dày, mọc suông đuột, còn tươi thịt hơi đỏ, khô thì thịt trắng, trái tràm hình tròn, có chùm và nhỏ, giống trái tiêu, khi già rụng xuống thì mọc lên từng bụi rậm, chen chơn không lọt. Rừng tràm dày đặc ở miệt U Minh, vì hạp với nước giớn, cây lớn và ngay thẳng dùng làm cột nhà, Đòn ta và cừ, tràm còn dùng làm hàng rào rất tốt. Cây tràm thật to thì để làm xuồng. Hiện nay tại xóm Cái Rắn còn thấy 5-3 chiếc xuồng còn xài được và quý báu như là món đồ cổ vậy. Họ đã dày công móc thân ra, bào cho láng trong và ngoài, rồi ung lửa cho cây nóng đặng mở rộng be xuồng ra. Sau rút gắn bốt, 5 cái cong rồi block dĩ ở trên mà ngồi đặng bơi. Thứ xuồng này rất tiện vì khỏi trắc chai giò như xuồng ba lá, không hề chảy nước. Cây tràm to lớn mà cong queo thì đốn về bữa củi hoặc cung cấp cho tàu lửa chụm nồi xốp da. Trước năm 1945, Sở Kiểm Lâm cho hãng Mezin ở Cần Thơ đấu thầu rừng tràm làng Thới Bình và mỗi tháng dài kỳ, tàu lồng đôi 30 chiếc ghe chài lớn đầy khẩm củi đòn, 1 thước 5 tấc về Cần Thơ. Vì vậy, trong các rừng tràm hiện nay, khó mà kiếm được một cây tràm to đặng làm cột nhà. Tôi chép ra những gì mà cậu tôi nói về cây tràm của Cà Mau xưa, vì tôi rất biết ơn cậu. Cậu đã cho tôi hiểu màu của thịt tràm, thân thể của cây tràm, hình dáng của trái tràm, để tôi nặng tình hơn về một tên gọi hùng thiên của khu rừng đầu đời của tôi. Ngày xưa ấy, tôi đã chống xuồng trên kinh Zero, nơi có phòng giống như ngựa của Sở Y tế Nam Bộ, nghiêm ngặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ngày xưa ấy, chúng tôi tắm bằng nước giếng. Trưa trưa, chống xuồng trong kinh hẹp, hái bông mua kết dòng hoa, ăn trái mua nhuộm tím hết cả răng và le lưỡi tím nghịch ngợm. Trên con kinh nước đỏ đặt lừ cá lóc, cá dày, hễ chống sào mạnh lên thì nước rút chảy mạnh ngược mũi xuồng, cá lóc cá dày nhảy vô xuồng rầm rầm. Với bọn tiểu thư như chúng tôi, cá nhảy vào rồi lại nhảy ra, chúng tôi chụp hụp rồi té loi ngoi. Rắn cặp nia còn buông mình nằm khoanh trên xuồng, khiến chúng tôi bỏ xuồng, điếng hồn xanh. Nào phải bác Ba Phi kể đâu. Nhưng rồi tôi không làm thơ nữa. Tôi đã rời xa tiếng sóc bầy đánh thức mỗi buổi sáng, xa ánh lửa lò đêm nào cũng cháy phừng phừng. Buồn ngủ gục lên gục xuống, nghe vi trùng dịch tả thương hàng giãy giụa trong nước sôi. Còn nghe tiếng sột soạt rắn rít bò trên lá mục. Còn nghe tiếng bước chân của thủ trưởng xem coi kẻ gác lò này có tỉnh táo hay không. Tôi đâu có biết nghĩ gì về tương lai. Tôi chỉ biết làm sao cho công việc ngày nào ngày nấy lo tròn bổn phận. Đùng một cái, tôi được gọi lên gặp anh cả, anh hai, anh ba, có chuyện cần. Thời đó, để giữ bí mật tên tuổi và cũng để giữ tôn ti trật tự, anh cả, tức là bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng, anh hai là bác sĩ Hồ Công Nghĩa, nhưng chúng tôi không gọi anh mà gọi bác cả và bác hai. Ông kỹ sư Trần Danh làm lương khô cho bộ đội, còn anh ba là kỹ sư Nguyễn Văn Nghiêm. Nghe nói anh Nghiêm là kỹ sư chế tạo súng bazooka ở Việt Bắc về. Anh cả nói anh ba bị bệnh cần an dưỡng riêng biệt, nên phân công tôi đi nuôi anh ba. Mọi hy vọng về sức khỏe của anh ba được phục hồi tốt là nhờ đức tính ân cần và dịu dàng của tôi. Nói xong, anh cả nhìn anh hai gật gù, còn anh ba nhìn đi đâu, nét mặt nghiêm khắc làm tôi sợ. Không dám nhìn tường tận, nhưng tôi có thể thấy anh rất cao, trắng xanh và rất quắc thước oai phong. Thỉnh thoảng anh ho một tiếng và tiếng ho được chiếc khăn mùa xoa dội vàng bịt lại. Rồi bốn người nói với nhau bằng tiếng Pháp, tôi nghe tiếng được tiếng mất. Bác Hai Nghĩa dài qua tôi nói với tôi những lời thật nhẹ nhàng, khiến tôi phải cố cầm nước mắt vì nghe vừa êm vừa lạ tai lắm. Bác nói, chiều nay cháu sửa soạn đổi công tác, ra Thới Bình nuôi anh ba, nấu ăn tiêm thuốc. Cháu như một cô tiên, làm điều tốt và vinh quang. Không hiểu sao, tôi mãi nhớ cái tiếng vinh quang ấy kèm theo gương mặt phúc hậu mà khó đăm đăm của bác hai. Càng nhớ tôi càng thương ông, đến nỗi tôi không thể nào quên cái tướng ông đi lơm khơm trên cầu tràm bắc từ Laboratory đến nhà bếp. Cái cầu tràm như dạch máu cơ thể từ bộ phận này tới bộ phận khác. Và lúc nào khi đi ăn cơm, chúng tôi cũng đi sau cái áo bà ba vải đen trắng mồ hôi, muối của bác hai. Lũ con trai làm đủ thứ trò xiết trên chiếc cầu tràm được nối nhau bằng dây chọi vô phương đức. Tôi cười lớn nhất trong bọn. Bác hai ngoái lại là một trò khỉ lại êm như mặt nước hồ thu. Bọn con trai thấy bác hai thì nhìn ngoái, bèn la cái chị này, khi không cũng cười. Nhưng chiều nay thì tôi phải đi theo một người đàn ông cao lêu nghêu như ông Tây. Một người đàn ông lạ mà tôi phải mang theo cả thùng thuốc. Lúc đó tôi không có suy nghĩ gì nhiều. Tôi chỉ buồn và lo sợ. Còn bây giờ thì tôi nhớ lại từng lùm bông mua ven kinh rừng. Tôi nhớ cái cầu trưa trưa xuống kinh tắm giặt. Tôi nhớ tiếng chim lúc nào cũng liếng thoáng trong lau sậy. Tiếng đàn ông vô vi làm mật ở trên đầu. Tiếng hút gió của bầy rắn lục quấn quýt nhau trên lùm cây bông mua. Súng bazooka cộng tôi trừ kiến. Đó là một cái nhà lợp bằng lá chầm trơ trọi giữa cánh đồng. Các cửa có rèm chống gió rít thông thống vào nhà như có sức hút. Trong nhà có một cái giường tre, có cháy bếp. Tôi quên không biết tối tôi lật nốt ra ở dưới bếp hay bên cạnh giường anh ba. Tôi chỉ nhớ chừng một tháng ở đây, anh ba trở bệnh, đêm ho hàng tràng, hàng giây. Tôi phải trên giường nằm khoanh dưới chân anh ba, để khi cần, anh lấy bàn chân hất hất vào người tôi. Tôi thay khăn lau miệng cho anh, đỡ anh dậy uống nước, dìu anh ra hè. Việc nan giải và vất vả tưởng chừng như phải chịu đầu hàng là bắt kiến, giết kiến, quét kiến hàng đêm. Quanh chỗ nằm của anh ba, dường như tất cả các loại kiến trên cánh đồng hiu quạnh này đã đánh hơi có một người đã bị bệnh hiểm nghèo, là miếng mồi cho chúng, mặc sức rút rỉa, nhấm nháp kiếm cái ăn. Tôi bỗng nhớ trận B-52 ở căn cứ Tây Ninh năm 1974. Nhoáng một cái, chúng kéo tới hằng hà lũ đỏ đen, kiến cao cẳng, kiến càng, kiến nhọn, kiến lửa, châm chích rứt thịt những bắp đùi, những tấm ngực trần bị mảnh bơm phạt trúng. Anh em không kịp trở tay, đã nhìn thấy xương cốt lòi ra trắng hếu. Ngày nuôi anh ba, tôi chưa nếm trải trận hải hùng đó, nhưng khi nhìn kỹ lũ kiến hung hăng say máu ngà, rần rần rộ rộ, hùng hổ kéo tới, tôi cảm thấy phận mình, sức mình còn nhỏ hơn một con kiến. Tôi liều mạng quét chúng. Chúng càng nhào vô, tôi giết chúng. Chúng xúm lại, khiêng nhau tha đi. Tôi thử cắt đế dép của anh ba, lấy thanh tre, làm kẹp đốt cao su cháy nhiễu lửa xuống ngay đầu não chúng như bỏ bơm lửa. Phần khói cao su, phần lửa cháy xèo xèo, chúng chạy toán loạn đeo bám lên mình tôi. Anh ba trở mình bảo tôi coi chừng thiêu luôn hai anh em. Tôi nhắn mấy nhỏ trong xóm xin cho tôi dầu chai trét ghe và dầu hôi. Tôi xé ống quần, ống tay áo nhúng dầu lửa, dầu chai cột bốn chân giường. Xin bà con bốn cái chậu sành rộng nước bốn chân giường của anh ba, chứ không chung chân giường xuống đất nữa. Anh ba lại trở mình, nhìn tôi cười xanh xao, rồi ho sặc vang cả cánh đồng khô cháy. Khi bác ba và bác hai ra thăm, anh ba gắng gượng chăm với hai bác toàn tiếng Pháp. Mấy ông già nhìn tôi cười vẻ hài lòng, và tôi cũng chẳng biết tôi có nên nhận sự hài lòng đó không. Tôi chỉ biết lũ kiến không còn bén mảng tới. Anh ba do tôi chăm sóc, người luôn dựa dẫm vào tôi, không bị kiến cắn nữa. Kinh nghiệm diệt giặc kiến tôi đã áp dụng trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, một trò chơi đốt bịch ni lông tiêu diệt tận hang ổ chúng bằng cách nhiễu lửa lên quân ngũ của chúng. Tới đây tôi lại bần thần nhớ về mặt nào đó trong khi đi sưu tầm dân ca. Chúng tôi có bài Lý Con Kiến về con kiến mà hình như khi phổ biến cho các cháu hát, tôi đã dành lời ca ngợi về sự hữu ích của loài kiến. Thôi, nói như ông bà mình, thường rạch ròi, cái gì ra cái nấy. Cũng có những chiều, anh ba gượng ngồi dậy, chống rèm cửa nhìn cánh đồng. Anh ra dấu biểu tôi lại gần hát cho anh nghe. Vì suốt ngày làm thinh, không nói chuyện với ai, nên tôi hay hát nhỏ lầm bầm. Bài nào tôi cũng kéo lê theo tâm trạng buồn. Nghe anh kêu, tôi chạy lại ngồi ở mép giường. Anh biểu lựa bài nào vui, hát cho anh nghe thử. Tôi cất tiếng liền. Đoàn nữ cứu thương một lòng ra đi, nào có xá chi, cha mẹ ở nhà. Ra đi không thèm lấy lính, ra đi thề lấy chú cai. Đang hát ngon giọt, anh ba khoát tay. Con gái hát cho đàng hoàng, đừng hát bậy bạ. Tôi nói vậy, để tôi hát bài Nam Tiến của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Nước non xa ngàn dặm, chúng ta đi ngàn dặm, đoàn ta tiến hướng về Nam sông pha, sông núi Vấn Dương, dưới làn khói lam, ta liều thân càng đi càng xa. Vì bệnh tật, anh ba rất ít nói, thường anh chỉ cười tủm tỉm mỗi khi anh tỏ vẻ hài lòng. Nhưng da mặt anh xanh xao làm tôi nổi gai ốc. Chiều tối tôi càng sợ vì cảnh đồng không mông quạnh, chỉ đọc mỗi giai điệu nhá nhem thảm sầu của côn trùng cùng tiếng ho khặt sặc sụa ngất lịm của anh ba, làm tôi lúc nào cũng muốn bật lên tiếng khóc. Nhưng vì lập trường phải làm gan. Anh ba biết tôi trông có người tới với tôi, vì chạng vạng nào bác cả cũng cho người ra nắm tình hình. Sáng nào trong xóm cũng có người đem thịt cá cho tôi nấu. Nhưng anh ba không muốn ai ở lâu, nhất là chạng vạng. Có anh con trai nào ngồi tì tán tỉnh tôi là anh ba biểu họ đi về đi, tối rồi. Tôi sống giữa đồng với anh ba không biết là bao lâu, có khi hơn 4 tháng, thì có lệnh đưa anh ba về thành điều trị vì đã có thương lượng với chính quyền Thủ tướng Hinh. Một chiếc ghe lường nhỏ có mui chở anh ba đi từ U Minh ra sông Thái Bình, nhắm hướng Ô Môn, Cần Thơ, có bác sĩ ớ theo chăm sóc và nhất định có tôi theo làm hộ lý, y tá hay bà tiên gì gì, thì tôi vẫn không rời anh ba một tấc dưới chiếc ghe chèo đầy gió đầy nắng với bao con nước ngược xuôi. Giờ tôi cũng quên đi nhiều rồi, không thể nào nhớ nổi tuổi đời non nớt của tôi phải nuôi một người nằm một chỗ, hết ngoài đồng trống lại xuống ghe chèo bồng bềnh trôi nổi gạo dở nước sông. Cho đến một chiều, ghe chở anh ba tấp vô bến cơ quan phụ nữ Cần Thơ. Tôi chạy lên chạy xuống phơi phóng giặt giũ, xin nước sôi pha sữa, hỏi thăm chuyện này chuyện nọ để học khôn trong những ngày chờ liên lạc thành phố xuống đón anh ba. Những ngày này tôi quen với chị Mai Khanh, chị Thùy Nga và nhiều chị khác mà sau này mấy chị đều tập kết ra Bắc, vẫn yêu thương tôi như đứa em gái khăng khít những ngày chiến tranh. Anh ba không thể chờ đợi được tới ngày có người đón về thành chữa bệnh, anh đã mất dọc đường. Ôi, làm sao tôi có thể chu toàn sửa soạn cho anh lên đường sang cõi khác. Nhưng nghe người ta nói, giờ phút này vi trùng bệnh lao cũng... Người ta đứng xa và tôi phải chu toàn điều mà mình chưa biết. Sau buổi chiều chôn cất anh ba trong nghĩa trang, tôi xá anh lần cuối cùng và cầm cái bọc gói bằng chiếc khăn mùa xoa, mùa đất sét, gói lại chiếc đồng hồ, vài bức thư cũ của gia đình, dọn dẹn gia tài của anh, và tôi biết chắc anh là một kỹ sư tham gia chế súng bazooka, con một nhà thầu khoáng ở Sài Gòn. Anh mắc bệnh lao trên chiến trường, được đưa về hậu phương điều trị. Tôi đưa gói khăn nhỏ nhoi của anh ba để lại tận tay bác cả. Bác cả cầm lấy mà không mở ra, không nhúc nhích. Có bác hai ngồi đó, bình thường gương mặt bác hai đã khó đăm đăm và khổ hạnh nữa, giờ càng đăm đăm và nỗi khổ hạnh được toát ra như không thể kềm lại được. Tôi sợ quá, tôi bật khóc tức tưởi. Thôi, cháu nín đi. Ngày mai, bắt đầu tiêm thuốc và uống phòng. Tất cả những thứ thuốc của anh ba còn lại để phòng bệnh cho cháu. Tôi bắt đầu tiêm calcium xanthate và uống rimifon. Nhờ trời, hai buồng phổi tôi tới ngày nay vẫn còn nguyên, thỉnh thoảng khọt khẹt chơi do mắc mưa cảm lạnh. Sau cả chục năm Sài Gòn giải phóng, có hai ông cán bộ ở Vũng Tàu tìm đến chung cư tôi ở, nhờ tôi chứng thực những điều tôi kể trên, để xin cho gia đình anh ba tờ chứng nhận liệt sĩ. Khi ra về, bị kẻ gian dắt chiếc xe Honda của hai ông già, làm hai ông xui xị một hồi rồi chạy ra báo cho phường biết. Hai ông còn quay trở lại, nói đành phải chịu thôi, miễn gia đình người ta có bằng liệt sĩ là tốt rồi. Sau khi anh ba mất, tôi không còn ở V8, không giống ngừa trái giống. Tôi đi diễn kịch, đi hát hò truyền bá vệ sinh, đi nhổ răng, chữa răng khắp làng xa Sóc Nhỏ. Tôi trở về nơi tôi ra đi, gặp lại ân nhân Năm Hường. Chắc chắn là Gành Hào không ngờ người lúc nào cũng muốn chạy trốn như tôi. Chắc chắn Gành Hào không còn nhớ tôi, dù cây cỏ cảnh vật ven sông quê đã trót sanh ra một kẻ đa tình. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ day dứt những ngày xưa ấy. Tôi tội nghiệp ông bà cha mẹ tôi, họ sống từ đời này sang đời khác mà không biết mình sẽ đi đến đâu. Tôi nhớ từng gương mặt khắc khổ nghèo túng của những người tá điền, những mái lá rách nát tụ quanh mái ngói đỏ khang trang của dòng họ này cho tới bao giờ. Mười láo phải luôn luôn kể chuyện nói láo cho ba tôi cười, mà ba tôi cười hiền thật. Ông khen tá điền: "Mày nói láo nghe hay quá, mai kể nữa nghe mày." Chú Bảy điếc thì có ngón chân cái của người giao chỉ, bàn chân chú dẹp đép. Chú chẳng có vợ con nên đêm chẳng thấy chú về nhà, chỉ lẩn quẩn ở dưới bếp. Hình như chú ngủ trên bộ gián trong sân nuôi đủ thứ gà vịt, ngỗng, công, gà sao. Tôi hay đi theo chú, ra dấu đi hái ổi, tìm kiếm vú sữa tím còn sót tuốt trên cao, bắt chú ra bờ sông bơi trứng kỳ đà. Chú chiều tôi như cha chiều con gái, chú hãy nhìn tôi cười mỗi khi tôi cọ mái tóc hất bơm bê của tôi lên vai trần của chú. Mỗi khi chú cười, hàm răng chú vàng khè, da nhăn dày khù như cao su, nhưng tôi không sợ. Tôi bám theo chú hoài, khi thì chú đang làm cỏ giường, khi thì chú đang đốn chuối chín cây. Chưa bao giờ tôi ngồi gần bên ba tôi như ngồi gần bên chú Bảy điếc. Dù chú ở trần tư niên mãn mùa, cái quần tiều của chú rách te tua. Có lần má biểu chú giặt sạch rồi đưa má giá cho. Má tôi cũng thương người, nhưng chú Bảy điếc đâu có dám đưa quần rách cho má giá. Chú giặt sạch rồi cột đùm, tôi tưởng chú giấu trái mận hay trái ổi cho tôi. Nhưng tôi cũng biết rồi, tá điền tới ở cho ba má tôi còn có anh Hai Đực, con ảnh là Núi và Đẹp. Không hiểu sao mỗi khi con ảnh hư, ảnh đi mét ba tôi. Ba tôi kêu con ảnh tới đánh xiển liễn, còn đem đống trăng phơi nắng. Thấy hai người con trai khỏe mạnh mà chịu cảnh đống trăng phơi nắng, tôi hé màn cửa sổ lén dòm hoài. Còn Sáu Quế và Năm Hường nữa. Sáu Quế ở luôn trong nhà, hình như anh ta lo xách nước, chèo ke, dọn dẹp nhà cửa. Năm Hường thì ở đợi trong nhà tôi từ đời nào, mần cá nấu cơm, giặt giũ để cho má tôi sai giặt suốt ngày. Nghĩ lại, tôi và Năm Hường số phận không khác nhau bao nhiêu. Phải chăng vì vậy mà khi anh Tư tôi về, tôi đòi đi theo, Năm Hường săn sái giúp tôi vượt bao hiểm nguy để dắt tôi đi. Nghĩ thương Năm Hường, năm 1994, tôi có trở về ao kho, nơi gian dở một lòng biết ơn đối với ân nhân của tôi. Cùng đi với tôi có em gái tôi từ Mỹ về.
Ủa, bộ tới rồi sao? Mau quá vậy.
Dạ, tới rồi. Đây là đập ao kho. Chú em lái vỏ lãi tốc hành, chạy bằng máy xe hơi Toyota, cặp bến êm ru, điệu nghệ, rành rẽ từng địa danh nơi chôn nhau cắt rốn của chị em tôi.
Tôi phải tìm gì không nhận ra một mái mai nào. Đâu rồi con đường đất ven sông có những mái lá tá điền của ba tôi, những mái lá rách bơm siêu dẹo cùng nỗi buồn của chiếc sào tre và mấy cái tỉnh nước mắm lăn lóc bên hè. Đâu rồi bãi nước rồng của bầy còng gió luôn biến hóa muôn màu rực rỡ đã nuôi nấng lòng đa cảm tuổi thơ tôi. Cũng đâu mất tiêu đám lá âm u thở than suốt ngày bên gian sông che khuất cho lũ sấu trườn lên
tấm bùn mốc thết màu đen đụa. Rồi hàng đàn cá nược đua nhau phóng ra cửa ghe nào, mấy chú cá heo kêu ột ạp dưới lườn ghe, tiếng quai chèo nghiến kẽo kẹt. Bìm bịp kêu nước lớn em ơi, buôn bán không lời chèo chống mỏi mê. Đâu rồi tuổi thơ tôi với những chiều chạm vạn, sợ ma quýu cả người khi trời lắc sắc mưa ngoài đồng, lơ lửng ánh sáng lân tinh nơi bãi nhị tỳ, khiến tiếng súng cắt bùm trong đồn lẹt xẹt ra đuổi bắt xáo riết ánh sáng của những người chết cả đêm dài. Tôi tần ngần đứng bên bờ đập, tôi vẫn lẩn quanh tìm cái ao bông súng có cây nhàu mà tôi thường ra đó trèo hái lá nhàu cho má tôi lương. Cái ao mà tôi ngồi lì ở đó với bao lần định chết cho rồi. Tôi tìm chiếc cầu bắc ngang mương giường. Trưa trưa tôi ra ngồi lặng lẽ thòng chân di di mặt nước, khóc như mưa bất. Nước mắt tôi làm bầy cá rô tâm tích nháo nhác gọi nhau. Không còn nữa, không còn gì hết. Có lẽ những nơi tôi ngồi tức tưởi cùng tuổi thơ là hàng dừa xanh mượt kia, hàng ổi sai oằn trĩu quả đang xông lên mùi chát chát và mùi ẩm mục của tháng ngày sau bao mùa mưa nắng. Cái mùi cũng mới cũng lạ. Tôi ngỡ ngàng định hướng mấy cây vú sữa tím, cái nhà mát ngồi câu cá, cái lẫm lúa quyền uy thâu tóm mồ hôi nước mắt của tá điền mà ba tôi tập cho chúng tôi ngồi đếm thẻ thu lúa mỗi mùa gặt hái. Cái lẫm lúa đầy tiếng chim sẻ, tiếng chim sẻ ríu rít lời ru không buộc tôi vào cái lẫm lúa mà buộc tôi theo mãi miết một lý giải đơn sơ như là không có gì, chỉ có con chim se sẻ nó đẻ cột đình, bà ngoại đẻ má, má đẻ tụi mình anh ơi. Trời ơi, tôi lẩn thẩn miên man cái nỗi gì cơ chứ. Những 47 năm trời rồi, con sông quê tôi sáng múc đã 3 lần, đất lòng sông bồi lên cái đập mang tên ba tôi, cao nghèo nghẹo, nhà cửa mọc lên san sát, thuyền bè nhà máy tấp nập đông vui. Sáng đã bồi lên lũ chúng tôi đất của lòng sông, để trên mặt đập bây giờ là những cô gái xinh tươi rạng rỡ vừa đi chợ Cà Mau về, bọn con gái đủ màu áo xanh áo đỏ tím vàng như bầy còng gió ngày xưa, từng ấp ủ cho tôi nhiều cảm xúc về một dòng sông đục bùn. Chúng tôi đang ngồi dưới gốc me nhìn thiện cảm mấy bà cô lỡ chợ lỡ quê đang tìm ai trong xóm của mình. Dân chỉ còn lại cái tên đập, người đời giữ lại cái tên đập để giữ lại cuộc đời thống khổ của cha ông họ, biết làm sao được. Ô kìa, may quá, lũ trẻ đang túa ra xem người lạ. Chúng chạy nhảy, rượt bắt cháu nội tôi trong bụi chuối. Chúng chơi với nhau, giờ còn lại chúng, còn lại hàng dừa tơ, hàng chuối xanh thẳm, còn lại muôn đời làng gió quê mát dịu, lùa trong đám mạ. Tôi thấy lòng nhẹ như bâng. Họ trồng, họ ăn, họ vui, họ buồn, họ không phải bị liền thẻ thu tô nữa. Xin tạ ơn đời. Giờ đây tôi không muốn tìm cảnh cũ nữa. Tôi muốn tìm cái người xưa ấy, ân nhân của tôi. Có lẽ nàng cũng trôi dạt đâu rồi. Không ngờ năm Hường còn sống lẫn quẩn ở đó, vẫn bên bờ kinh cỏ sậy lấn tùm mà Sáu Quế và năm Hường kéo lôi tôi thoát khỏi. Nàng ốm nhom, tóc mới ra túng phúng sau khi cạo đầu. Sự hiện diện của nàng làm người đàn bà khỏe, chịu đựng như tôi cũng bị lạc tần số. Nàng và tôi ôm nhau khóc. Người tá điền đã lôi sền sệt con nhà địa chủ trên cánh đồng nứt nẻ tháng 3, đã bơi xuồng đưa tiểu thư qua trận địa lửa khói ngút trời để đến căn địa cách mạng ở U Minh. Chúng tôi không rời ra. Bà hứa bà quay lại đón tôi, mà bà đi gần 50 năm nay, bây giờ bà làm tới cái giống gì rồi? Đúng nàng rồi, nàng tên là Năm Hường. Năm Hường đang khóc, đang trách móc tôi, ngắm nghía tôi và muốn biết tôi đang là cái giống gì. Hồi đó, Chắc bà sợ tôi bị tự chết, nên bà đưa tôi đi phải không? Sao bà gan quá vậy? Tôi biết ơn và nhớ bà hoài.
Tôi không còn lời lưu loát, đúng mực để nói với ân nhân của tôi. Tôi sợ ca cải lương, tôi sợ giống tiểu thuyết. Tôi sợ không phải tôi và Năm Hường đang ôm nhau, đang khóc.
Bà tên là Năm Khuê chứ gì?
Nàng cười.
Khuê với Hường gì mà khóc hoài? Thôi nín, chuyện bữa nay thình lình rối rít quá. Tìm gặp nhau rồi phải ắt, phải trở lại. Thôi nín.
Năm Hường quẹt nước mắt tiễn tôi ra tận bờ sông chỗ thuyền đậu. Ôi, cái cảnh biệt ly sao mà buồn vậy?
Năm Hường lẩn khuất trong bờ chuối, rắn chắc, dạng dày, cố vượt lên cái tuổi thân con khỉ ở lùm. Năm Huê lên đên, lang thang, đa cảm đa tình, vẫn cuốn vó khắp nẻo đường tìm điệu lý ngựa ô.
Tôi nhìn Năm Hường, Năm Hường nhìn tôi. Tôi muốn ở lại trên chiếc giường tre của Năm Hường vài bữa, luộc khoai, luộc bắp ăn và nhắc lại chuyện ngày xưa. Nhưng tôi đã đánh mất hết sự chủ động, đành phải xa Năm Hường, xa ao kho. Ôi quê tôi, với dòng sông tuổi thơ tôi, trông mới yêu đời phóng khoáng và hồn nhiên làm sao. Cái đất mũi của tôi y như mũi con tàu đang chạy tới, phất phơ trong gió mặn, sóng bùng, nào cà ràn ông táo, nào trái đước, ổi chua, bí rợ, bí đao, chuối mía, khô mắm, lúa gạo được bẹo lên hết, bẹo lên thật ngoạn mục nơi chót vót cột bườm, khiến chị em tôi luôn ngước nhìn và ngoái lại. Còn sông tôi bây giờ đây, ngày đêm nườm nượp ghe tàu, không còn những chiếc sào tre phơi dài bộ quần áo rách cứng còng. Còn đâu mấy cái tỉnh nằm lăn lóc trong bụi ô rô và bản hòa tấu giữa đám lá dừa nước với tiếng sóng biển xa xa ngoài dàm, cùng tiếng hát thở than chèo chống của con bìm bịp kêu nước lớn. Ôi, còn đâu tiếng líu lo của bầy trẻ nhỏ, kìa con còng gió của tuổi thơ nữa chứ.